nhắc lại tưởng ấm mơ chua, quả mơ không có, chỉ nghe người ta nói đến quả mơ. Thấy thế mà cái miệng mình chảy nước bọt để tiêu hóa cái quả mơ đó. Đó là một thí dụ. Đức Phật cho cái thí dụ thứ hai đó. Đứng trên một cái dốc cao đó. Thế là cái tâm mình tưởng đến một cái bậc thẳng, rồi sợ ngã, cho nên cái hai cái lòng bàn chân nó ghê rợn, nó run run, nó muốn ngã. Mà thật ra thì không có cái vực thẳm, mình chỉ có đứng ở trên cái dốc cao, rồi mình tưởng đến cái chuyện ngã thì khổ lắm, cho nên hai cái chân nó run run, nó ghê sợ. Vậy thì cái run run, cái ghê rợn đây, đây chỉ do một cái tưởng, tưởng đến cái vực thẳm, tưởng đến một cái chỗ sợ hãi. Nhưng mà thật ra mình đâu có rơi, mình đâu có ngã, mình chỉ nghĩ đến thôi. Vậy thì do đâu mà cái chân này nó ghê rợn, cái sự ghê rợn nó hiện ra? Nó chỉ là cái cảm giác của thần kinh thôi, chứ vực thẳm nó không có. Mà cái chân mình đâu có ngã, đâu có rơi, mình đang đứng ở trên cao. Nhưng mà tưởng. Đây Phật cho hai cái thí dụ để thấy là cái tưởng ấm là cái vọng tâm nó đang sai sử chúng mình. Đây, hai cái cặp khổ vui và yêu ghét cái thọ với cái tưởng này, hiện tại nó đang làm chủ sai sử cả cái quả địa cầu. Chẳng những là muôn loài đang bị lừa, mà ngay đến loài người tự nhận là mình thông minh nhất cũng đang cắm đầu nô lệ cái vọng tâm, chịu những cái hư vọng nó sai sử. Suốt ngày chúng ta đang yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi cho là tâm tánh của mình. Suốt ngày để cái thọ với cái tưởng nó chi phối, nó nắm cổ. Đây Phật chỉ cho mình biết cả cái thọ lẫn cái tưởng là hai cái không có, mà chúng mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Chúng ta bị cái tưởng ấm nó sai sử, cho nên tưởng ấm nó cả ngày nó làm chủ nhân, như cái anh lái đò mà nó chỉ huy cái thuyền đang linh đênh ở trên dòng sông sanh tử. Cái tưởng ấm nó đang chỉ huy chúng mình, chúng ta cúi đầu vâng lệnh nó, sống với nó, dùng nó để tự sống và để đối xử với mọi người. Thành cứ ở trong cái tưởng mà làm phiền nhọc cho mọi người. Chúng ta vì mê muội quên mất cái chân tâm bản tánh của mình là cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Mà bây giờ cứ nhận những cái vọng tưởng này là tâm tánh của mình, tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận suốt ngày. Cho nên cả đời chúng ta cứ để cái hư vọng này nó sai sử. Mà một khi đã nhận cái hôn nhiễu nhiễu tướng này, nhận là tâm tánh của mình, thì nhất định nó là cái thứ đang ở trong cái thân này. Đó, cái bộ óc nó đang khởi lên những tư tưởng tùy theo cái mắt thấy, tai nghe, mũi người lưỡi nếm. Thì chúng ta bây giờ một bề nhận nó là tâm tánh, cho nên quên hẳn cái thật thể của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Cái chân tâm của mình ví như cái biển cả. Ở trên mặt biển vì có gió cho nên nó sao xuyến thành làn sóng. Thì cái tâm thật của chúng mình ở khắp pháp giới vô lượng quang, vô lượng thọ đang trừng lặng bất động. Thế nhưng mà sáu căn gặp sáu trần, rồi cứ sao xuyến, rồi vọng tưởng cứ khởi lên, rồi chúng ta quên mất cái biển cả mà cứ nhận những cái sóng, cái sóng với cái bọt ở trên mặt biển nhận là tâm là mình. Đấy. Biển cả thì cũng là nước, mà sóng thì cũng là nước, nhưng mà biển ấy, nó chở cái thuyền đi, còn sóng ấy, thì nó lật úp cái thuyền xuống. Chúng ta cứ nhận những cái sóng này là mình, chúng ta cứ nhận những cái vọng tưởng này là mình để cho nó chi phối. Cho nên cả ngày ở trong lao sao, mà cả đời ở trong các thứ khổ nạn. Còn các vị Bồ Tát, các ngài nhận được cái biển cả là chân tâm của mình, biển cả thường trụ. Cho nên nét mặt các ngài lúc nào cũng khoan thư bình an. Đã. Vậy thì chúng ta bây giờ được thân người, có khả năng hiểu được Phật Pháp, biết được bản chất của mình là tánh Phật, bản chất của mình là ông Phật. Vậy thì làm sao lại buông cái địa vị của mình mà cứ đi chạy theo những cái hư vọng để mà đưa cái thân vào cái biển khổ. Đấy. Cho nên Phật dạy đây để chúng ta tỉnh ra, một lòng vâng lời Phật mà trở về. Vâng lời Phật thì có hai cách. Một ấy, là vâng theo như Đức Quán Thế Âm tu thiền định. Ngài không có lãnh thọ cảnh bên ngoài, buông cả cái vọng cảnh, mà buông cả cái vọng tâm là cái tưởng ấm. Ngài chuyên nghe cái tánh nghe này. Ngài cứ nghe cái tánh nghe thôi. Thế cho nên từ từ cái sắc ấm nó tan, cái thọ ấm nó tan. Cái thọ nặng nhất ấy, là chúng ta cứ nhận lạnh cái da thịt, cái cơm gạo này là mình. Thế bây giờ tỉnh ra theo Đức Quán Thế Âm, đi vào cái tánh nghe là cái căn bản Bồ Đề, buông những cái vọng tưởng, buông những cái thọ. Thế thì cái sắc ấm nó tan, rồi cái thọ nó tan, rồi cái tưởng nó tan, không làm gì cả mà nó tự tan. Thế thì biết là nó là cái không có, chỉ tại mình mê vọng mà thành ra thế thôi. Thế thì Đức, như Đức Quán Thế Âm là Ngài chứng quả. Bây giờ Ngài nhận được cái tánh vô lượng quang của Ngài ở khắp pháp giới, cho nên Ngài độ khắp pháp giới chúng sanh. Hễ cứ ai khổ nạn thì Ngài cứu vớt. Thế còn về tâm tịnh độ của chúng mình, các tổ sáng chế ra cái chuỗi tràng 108 hột để đối trị với 108 cái thọ của thế gian. Vậy cái chuỗi tràng 108 ấy là nhắc chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về. Quay về nghĩa là buông cái thọ, buông cái tưởng, buông ra trở về cái tánh A Di Đà của mình. Đấy. Cho nên một cái chuỗi tràng 108 hột là để nhắc chúng ta buông 108 cái lãnh thọ của thế gian, hoàn toàn cố gắng cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tức là chỉ một lòng sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Như Đức Quán Thế Âm đó, sống với cái tánh nghe, nghe cái tánh nghe, chứ buông cả sắc ấm, buông cả thọ ấm, buông cả tưởng, buông cả năm ấm. trở về nghe cái tánh nghe của mình. Thế là cũng chuyên nghe cái danh hiệu Đức Phật, tức là Phật dùng cái danh hiệu để cho chúng ta trở về cái tánh nghe, cũng như Đức Quan Thế Âm để nghe, tức là cái tánh Phật, trở về sống với cái tánh Phật của mình. Cho nên chị em đã được thân người, lại được học Phật Pháp, được bộ kinh Lăng Nghiêm Phật nói minh bạch rõ ràng. Thầy trông mong đại chúng, các thanh niên phấn chấn thẳng đường về ngôi vị thánh, buông để làm gương mẫu giải thoát cho tất cả pháp giới trầm luân. Đó là chỗ bà cụ già lụng khổ này có chỗ trông mong đến các vị thanh niên, tương lai của Phật Pháp. Nói về hành ấm, thế nào gọi là hành ấm? Hành ấm tức là cái tâm suy nghĩ của chúng mình đang chuyển động, đang đổi rời. Đây Phật cho cái thí dụ để chúng ta thấy được mình. Hệ cái nước mà nó gặp hư không thì nó chảy tràn lan. Vậy cái chảy này nó là cái gì? Nếu mà không có nước thì nó không có chảy. Mà dù có nước, mà nước để ở trong chai cũng không có chảy. Vậy nước là thể, mà cái chảy là cái dụng. Cái thể về cái nước, cái công dụng, khi nào có duyên thì nó chảy, gặp hư không thì nó chảy, mà không có duyên thì thôi. Cái nước đứng lặng ở trong chai làm gì có cái chảy. Cho nên cái chảy là cái hư vọng, không thật. Phật cho cái thí dụ thật rõ ràng. Cái chân tâm của chúng ta thì thường trụ bất động. Nhưng mà bây giờ chúng mình lại mê. Hễ cứ gặp duyên, gặp sắc thanh hương vị xúc pháp sáu căn thì cái tâm nó chuyển động, nó suy nghĩ. Nó là cái công dụng của tâm mình, chứ nó không phải là tâm tánh mình. Cái tâm tánh mình cũng như ví như nước, là cái vẫn có đấy. Chỉ khi nào gặp hư không thì cái nước mới chảy. Chúng ta khi nào gặp cảnh trần thì cái tâm mới chuyển động suy nghĩ. Cái chuyển động suy nghĩ ấy gọi là hành ấm. Vì cái tâm chuyển động suy nghĩ nó mới kích thích cái miệng nói, cái thân làm việc, tạo nên những cái nghiệp thiện ác, cảm cái quả báo tái sanh đời sau. Hiện tại những cái hiện tượng về tâm lý hay sinh lý, cái hiện tượng về tâm lý như cái tâm hiện tại của chúng ta, có người có tâm hoan hỷ, có người có thói hay cau có, nó đều do có cái nguyên do là cái hành ấm từ quá khứ. Hiện tượng về sinh lý như cái thân chúng ta, có người đau dạ dày, có người đau ruột, có người bình an khỏe mạnh, đó là cái quả báo của cái hành ấm từ kiếp trước. Cho nên nếu chúng ta chăm niệm Phật, chăm Nam Mô là buông cái thọ tưởng hành mà trở về A Di Đà Phật là cái tánh vô lượng quang. Thế thì cái hành ấm này nó đang chuyển động cái tâm thức chúng mình, đưa chúng mình về cái cảnh giới hoa sen. Cái hoa sen ở bên cực lạc không phải là bỗng chốc ra mà hiện lên, chính là từ cái hành ấm, từ cái năng lực niệm Phật của chúng mình. Niệm Phật nghĩa là trở về cái chân tánh, buông nằm cái ấm. Thế thì đang truyền cái cuộc đời kiếp người của chúng mình thành cái hoa sen ở bên cực lạc. Thì cái việc ấy đang sửa soạn đang xếp đặt âm thầm, do cái hành ấm nó đang xếp đặt theo cái nghiệp của chúng mình, còn bao nhiêu nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp hay, nghiệp dở, nó tương quan với nhau đó. Cho nên chị em chịu khó, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cái hành ấm này ở chúng ta đó, chúng ta hướng cái tâm niệm hàng ngày của mình nó về hướng nào thì nó sẽ đi về hướng ấy, mà chúng ta bắt nó dừng lại nó sẽ dừng lại. Cái khổ vui, cái hạnh phúc chính ở trong tay chúng ta, và tùy chúng ta tạo nên cái tương lai của mình. Các vị học Phật pháp, các ngài biết là cái hành ấm này nó hư vọng, mà lại biết được cái chân tâm bản tánh của mình, bản lai vẫn vô sanh. Cho nên các ngài dùng cái định lực dừng cái hành ấm này lại, để các ngài chứng niết bàn vô sanh. Đấy là cái chỗ mà Đức Phật muốn cho chúng mình tiến tới. Thức ấm. Thức là cái gì? Ấm là cái gì? Thức là cái tâm hiểu biết của mình, biết sai lầm, biết đúng thì gọi là trí. Còn chữ ấm nghĩa là nó ngăn che ở nơi mắt, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, cái thần kinh của mình nhận được cái bóng ảnh, đó là nhận thức. Mà rồi cái ý thức thấy cái bóng ảnh lại cho là thật cảnh ở bên ngoài, rồi phân biệt tốt xấu hay dở. Như thế là chúng ta đang bị lầm. Đấy, bị cái nhận thức nó đánh lừa. Cái bóng ảnh ở nơi mắt cho là bên ngoài đúng như thế và có thật. À, cho nên chúng ta bị đánh lừa. Cái đánh lừa này gọi là ấm. Nó ngăn che khiến cho mình không biết nhận ra cái sự thật. Cho nên đấy là nói cái nhận thức nó đánh lừa chúng ta. Ở nơi tai cũng thế. Thầy đang nói đây, đâu có cái gì ở miệng thầy nhảy vào các tai con đâu. Chính cái thần kinh ở trong tai của mình nó y theo cái rung động của không khí, mà nó tự biến vào âm thanh để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Đó là cái nghĩ thức nó đang đánh lừa chúng ta. Cả ngày chúng ta bị sáu căn nó đánh lừa như thế, gọi là thức ấm. Nghĩa là vì nó mà mình quên mất cái sự thật, mình cứ sống ở trong cái hư vọng. Phật gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Khi ở bào thai, bắt đầu cái nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Thứ nhất là cái ý thức nó đã biết khổ, thì cái thức nó bắt đầu nó hoạt động. Khi ở trong bụng mẹ đi ra thì cả sáu thức nó hoạt động. Một trong sáu thức nó hoạt động thì chúng ta bảo là cái thần thức nó đến. Rồi đến khi cái thân chết đi, sáu căn nó hư hoại, sáu thức nó không hoạt động được nữa, thì chúng ta gọi là cái thần thức nó đi. Nhưng mà thật ra thì cái thần thức, tức là cái tâm thức của chúng mình đã học, cái chân tâm của chúng mình, nó bất động mà nó cũng bất biến. Cho nên rằng cái chân tâm của chúng mình ấy, hiện tại nó đang thường trụ ở khắp cả pháp giới. Cái tánh biết của chúng mình hiện tại nó đang thấy ở mắt, nghe ở tai, ngửi ở mũi, nếm ở lưỡi, xúc ở thân và biết ở óc. Thì sáu giác quan của chúng mình có sáu cái biết đó. Cái tánh biết này nó ở khắp toàn thân chúng ta. Nhưng mà Phật dạy nó không hình không tướng, nó là tánh chân không, nó có thật, công dụng nó rõ ràng. Đây là chỗ thấy biết của Đức Phật. Cho nên tánh vô lượng quang, nó thấy biết nghe, biết nếm, biết cho nên gọi là quang. Mà cái tánh quang này nó ở cả pháp giới, viên mãn khắp pháp giới, cho nên vô, gọi là vô lượng quang. Cái tánh quang này nó vô sanh, nó bất diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Hiện tại cái tánh biết của thầy nó đang nói đây, và cái tánh biết của chị em đang nghe đây. Cái tánh này không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Nó đang ở toàn thân chúng ta, và nó đang ở khắp cả vạn pháp, cho nên gọi là pháp thân. Chính cái tánh biết thể tánh của nó là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, nó vẫn thường trụ ở khắp pháp giới. Cho nên bây giờ dù có mê, nó tùy duyên, nhưng mà nó bất biến. Theo cái mê chúng ta thấy là đủ chuyện, nhưng mà thật ra cái tánh thể của chúng ta nó không biến đổi. Cũng như người nằm chiêm bao nữa, mê ngủ thấy ra đủ chuyện, nhưng mà thật ra cái tâm thể của cái người ấy vẫn vô sanh bất diệt, thường trụ không có biến đổi. Thì cái tâm thức của chúng mình là cái Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, nó không biến đổi, bất động bất biến. À, thế như thế nó đâu có đến, nó đâu có đi. Cái chuyện đến đi đây đó, chỉ bởi vì hiện tại cái nghiệp thức của chúng ta, cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó đang ở khắp mười phương. Nó có ở cả Việt Nam, nó có ở cả bên Mỹ. Thế cho nên có người ở bên Tây Tạng, các ngài mất ở xứ Tây Tạng, mà các ngài lại tái sanh ở bên Mỹ. Như bây giờ người ta đặt có một vị ở bên Tây, vị Lạt Ma ở Tây Tạng đang tái sanh ở bên Mỹ. À, thế thì tái sanh đây không phải là đi từ bên Tây Tạng chạy sang bên Mỹ, mà bởi vì cái chân tâm ấy, bản lai nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương, thì bản lai nó vẫn ở cả bên Tây Tạng, nó ở cả bên Mỹ, nó ở cả Việt Nam, nó ở khắp cả. Thế nơi nào mà đủ nhân đủ duyên, đủ nhân tức là nơi nào có đủ sáu căn sinh hoạt, sáu căn không hư đó, thì cái thức ấm nó hoạt động. Người ta lầm, người ta bảo nó đến, nhưng mà thật ra bản lai nó vẫn ở đấy rồi, nó vô sanh. Mà đến khi sáu căn hư hết duyên thì ở cái chỗ ấy nó không hoạt động, nhưng nó lại hoạt động ở nơi khác. Cũng như chúng ta bây giờ đang niệm Phật ở Việt Nam, ngày mai đây sanh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Thế là bởi vì hiện tại cái tánh biết của chúng mình, cái tánh A Di Đà của chúng mình, nó đang ở sẵn cả ở Việt Nam, mà nó cũng đang có mặt ở bên Cực Lạc. Chỉ khi nào đủ duyên, cái hành ấm ấy thành tựu được cái hoa sen ở bên Cực Lạc, thì khi ấy cái thức ấm của thầy ở tại Việt Nam đây nó tan đi, và ở bên Cực Lạc ấy, nó sinh hoạt. Nhưng mà nó bản lai nó vẫn ở cả Việt Nam, nó ở cả bên Cực Lạc. chứ không phải là nó mất ở nước Việt Nam rồi nó đi từ Việt Nam sang bên Cực Lạc, mà thật ra nó vẫn thường trụ tại đó, nơi nào đủ duyên. Thì chung quy cái chuyện sáu thức của chúng ta nó hoạt động hay nó ngừng lại cũng chỉ như trò ảo thuật thôi, chợt thì có nơi này, chợt lại có nơi kia, nhưng mà cái thể chất của nó vẫn là như lai tạng, diệu chân như tánh, thường trụ bất biến, mà nó vẫn ở khắp cả mười phương. Thế vì thế chúng ta cứ yên tâm, cõi Cực Lạc hiện tại đang ở trong tâm mình. Mình muốn về là mình về được à. Mà những cái mê vọng là những cái không có đấy. Cả năm ấm, năm cái lớp ngũ trược mê vọng đều không có. Mà cái chân tâm bản tánh của mình đây là cái chân thật. Vậy thì chúng ta chỉ có một việc tập dần, buông dần cái hư vọng và trở về cái Như Lai Tạng, tức là cái căn bản Bồ Đề. Hiện tại là cái tánh đang biết thấy, biết nghe, cái tánh biết ở nơi chúng ta.